chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với Ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 661 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời cầu nguyện phỏng vấn Linh Mục Phạm Đình Triều, Giáo phận Quy Nhơn, Việt Nam. Câu chuyện cảm nghiệm của một người khô khan được ơn trở về với Chúa. Cảm nghiệm của Thầy Nguyễn Quốc Phong, Mái Ấm Thiên Ân, Việt Nam. Thông báo, lời nguyện và kết thúc phát thanh.
Lời nguyện, sức mạnh của sự yếu đuối. Lạy Chúa, con thấy mình đủ bất xứng để thưa. Lạy Chúa, con đây đã thấy mình không đủ vững để xin cất bước theo Thầy. Con thấy mình đủ yếu đuối cho lời đáp trả xin vâng. Thấy đời con nhiều tội lỗi để hiến mình như lễ dâng. Con đã thấy mình đủ trống để xin được Chúa đổ đầy. Đã thấy đời con đủ rỗng để xin người hãy ra tay. Con thấy đời con mỏng manh với bao vụn vỡ, tan hoang, để thấy người là sức mạnh cho đời con những vẹn toàn. Con đã thấy mình bất xứng, để thưa lạy Chúa con đây, đã thấy đời con yếu đuối, để xin tình Chúa phủ đầy. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục Phạm Đình Triều, Ngài thuộc nhà thờ Trà Kê, Sơn Hội, Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Ngài qua Hoa Kỳ để xin quý vị vui lòng giúp đỡ cho cha xây dựng lại những nhà thờ đã bị hoang phế 40 năm nay. Con xin kính chào Linh Mục Phạm Đình Triều và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Xin chào quý vị thính giả của đài radio Giờ của Mẹ.
Cảm ơn cha. Xin cha vui lòng kể cho quý vị thính giả nghe về giáo xứ của cha và những nhu cầu mà giáo xứ đang cần ạ.
Giáo xứ Trà Kê, em về phụ trách cái đây hơn 5 năm. Đức cha bổ nhiệm em về năm 2009. Về cái lịch sử của giáo xứ thì giáo xứ Trà Kê đã có từ năm 1850, thời Văn Thăng, tức là năm 1885 thì giáo xứ đã bị tử đạo, chỉ còn sống sót một nhóm nhỏ chạy vào rừng để mà lẩn trốn. Sau thời bình họ quay trở về xây dựng lại giáo xứ. Thế nhưng đến năm 1949, tức là vào thời Việt Minh, một lần nữa giáo xứ đã bị chịu phục tử đạo và cũng chính năm đó tên của giáo xứ đã bị xóa sổ trong danh sách. Năm 2009, Đức cha Phêrô đã bổ nhiệm em về làm cha chánh xứ để khôi phục lại giáo xứ. Giáo xứ Nam phụ trách có thể nói rằng là một giáo xứ vùng sâu, vùng xa nhất của giáo phận Quy Nhơn, bởi vì em đang sống là sống giữa anh em đồng bào dân tộc trăm hề roi. Nói về cái nghèo và vật chất với em thì em không dám diễn tả, càng diễn tả thì càng xót xa và càng đau lòng vì nhu cầu và đời sống của bà con cũng là vì vâng lời Đức cha, cho nên em đang xây dựng lại ngôi nhà thờ của giáo xứ. Thì công trình này không phải một sớm một chiều, em cũng được may mắn có cơ hội đến được Hoa Kỳ này và may mắn được gặp chị Hà. Nhân cơ hội này em chỉ muốn qua bên đây xin cộng đoàn mình có một tấm lòng hướng về quê hương của mình. Cách riêng giáo xứ Trà Kê em đang phụ trách cũng chỉ ước mong xin nơi cộng đoàn của mình, một tấm lòng yêu mến đất nước, yêu mến các linh mục của Chúa, đã thêm cho em một lời kinh, cho em một lời cầu nguyện để cho em gặp nhiều ân nhân giúp đỡ. Cùng xin nay tất cả mọi người một tấm lòng quảng đại và hy sinh để qua đó chia sẻ cho em, để em cũng thực hiện được ước mơ xây dựng ngôi nhà thờ của Chúa, để cho giáo xứ đang phụ trách có được ngôi nhà thờ để bà con sớm hơn đọc kinh, dâng lễ, có nơi thờ phượng Chúa chính là Chúa của tình yêu. Em không có cái gì để mà đáp trả, chỉ biết xin Chúa thay mặt em chúc phúc ban sự bình an, niềm vui và tình yêu cho tất cả quý vị ân nhân của em và quý tất cả mọi người nhận nơi em một sự biết ơn chân thành sâu sắc nhất.
Con cảm ơn cha. Con được biết là nơi nhà thờ của ở các giáo xứ Tịnh Sơn đến 21 cây số đường rừng và ông cha.
Vâng ạ.
Tức là phải đi qua đường đèo.
Vâng ạ. Giáo xứ đang phụ trách thì nó cách giáo phận Quy Nhơn gần 200 cây số và cách quốc lộ 1 70 cây số. Đó là một đường rừng hẻo lánh. Em đang sống giữa anh em đồng bào dân tộc Chăm Hề Roi. Mọi nhu cầu em đi thì nó hơi vất vả, em đi bằng xe gắn máy.
Xe gắn máy mà cha phải đi đường đồi, đường dốc chắc nguy hiểm lắm hả cha?
Dạ rất là nguy hiểm, nhưng mà cuộc sống như vậy em rất là vui, vui bởi vì mình sống cái nơi đó để chia sẻ với cuộc sống khó khăn của bà con. Trước 75 thì anh em đồng bào dân tộc là người Công giáo rất nhiều. Nhưng sau 75 thì vì cuộc sống người dân tộc đã tạm thời nghỉ lễ. Tại bây giờ giáo dân của em thì khoảng gần 700 người. Kinh được gần 10 người dân tộc. Sẽ rửa tội thêm vài ba người nữa. Họ đang theo đạo. Thật sự thì trong đầu của em không bao giờ nghĩ em được bước sang đất nước Mỹ. Khi được qua bên đây đúng là một phép lạ. Hôm nay cũng gặp được chị đúng là một phép lạ Chúa cho. Để qua chị thì chắc là những thính giả của radio giờ của mẹ sẽ biết được em và biết được cái nhu cầu em đang cần.
Cảm ơn cha. Thưa quý thính giả, chúng tôi tình cờ được gặp cha Triều vào ngày thứ năm mùng 10 tháng 7 tại nhà thờ Thánh Linh. Tôi được biết cha mời cha lên đài là cha không quen biết ai ở đây hết, thì chỉ có Chúa dẫn đường thôi. Hy vọng là khi quý vị nghe được chương trình phát thanh này, những lời chia sẻ rất là chân thành của cha, thì xin quý vị cũng vui lòng rộng tay giúp đỡ cho cha Triều. Dạ thưa, số phone của cha ở Mỹ là số, tôi sẽ lặp lại hai lần ạ, 714-548-5960, 714-548-5960. Nếu quý vị không nhớ số phone thì xin vui lòng liên lạc với chúng tôi ở giờ của mẹ 714-265-1512, 265-1512. Thưa cha, trước khi chia tay với quý thính giả, cha còn có điều gì muốn nói với mọi người, và sau đó xin cha ban phúc lành cho tất cả quý ân nhân cũng như quý thính giả.
Em chỉ biết cảm ơn hết tất cả mọi người đang hướng về Việt Nam, trong đó có em, có giáo xứ của em. Em chỉ xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người trong tình yêu của Ngài mà thôi. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Cái gia đình biết em qua điện thoại và em đi xin tiền ở Vũng Tàu đó, thì gia đình người nhà gọi qua bên này, nên thấy ông cha như vậy đó thì tội nghiệp quá, sao có giúp đỡ gì hay không, thì từ đó xin số phone liên lạc qua lại. Chủ nhật vừa rồi là gia đình tổ chức là mừng thọ mẹ 80 năm, đó là cơ hội mời em qua để biết. Tại năm 93 em đâu có dám biết đất nước Mỹ như thế nào, mà không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ sang đây. Cái thứ hai rồi, cho em nghĩ đâu bao giờ mình nghĩ mình đi phong vấn mà đậu đâu. Thì thôi thì mình nói là nó như mẹ Teresa Calcutta đó, cuộc đời là một cơ hội chớp mắt chụp liền. Chụp liền xong đâu đi phong vấn cả tháng rồi á, bây giờ mình học thuộc cái gì đó mình đi phong vấn, trời không biết cái gì. Cuối cùng vô gặp á, họ hỏi nó đơn giản ghê á, họ hỏi một câu hay lắm: cha đã làm linh mục được bao nhiêu năm? Em nói là em chủ chức ngay được hơn 12 năm. Hỏi một câu mà em phục lắm: điều gì linh mục cảm nhận nhất trong 12 năm làm linh mục? Em chỉ ra lời là được yêu thương và được phục vụ hết tất cả mọi người. Rồi họ hỏi đi như nó bờ trên cho đi 2 tháng thì xin 2 tháng thôi. Họ cho em được 1 năm. Thì đó, giống như một phép là khi qua bên đây đi thì trời em sợ lạc lắm, tại đi một mình nữa mà đâu có biết đường đi đâu. Rồi mình học từ nhỏ rồi, trong cái cơ hội của mình không được tiếp xúc chữ nghĩa, mà đâu có bây giờ mình ôm mình nhớ chút xíu thôi rồi nó quên hết à. Rồi bắt đầu nó thôi thì cứ nhắm mắt đi đi, gọi là lụi để cho Chú dẫn đường cho mình đi đó. Sáng nay thì gia đình đó để xong, họ chở em qua với cái gia đình đi chơi đấy, con cháu họ đi chơi thì em theo, rồi họ chở em qua bên đây. Thì nó bây giờ cha đi đâu nó em không biết đi đâu hết. Họ gọi cho người chị bạn này ngày xưa quen biết sáng nay, xong dẫn em đi ăn sáng, xong rồi thôi giờ con dẫn cha đi lễ đi, rồi từ đó con tính tiếp. Rồi may quá rồi ra đó gặp chị, chuyện vui vẻ, chị đón nhận em rồi mời em đi đọc kinh. Em biết vậy thôi chứ em không biết gì đi đâu. Thật sự em phục vụ chứ nghèo nó vậy, thì em dùng cái thì mình làm nhà thờ là làm nhà cho Chúa, có nơi cầu nguyện, rồi em dùng cái túi trẻ nữa, rồi em chạy vô Sài Gòn Vũng Tàu. Thì em đã làm gần xong cái phần thô hết rồi, và phần ngồi á khoảng được gần 650 mét vuông. Và so với đồng tiền của với em thì thật sự khi mà bà trên xem về ngày đầu tiên đó, tại vì về thứ nhất một cái nhà thờ thì đó là cái giáo họ, sau năm 49 là một giáo họ. nó có một nhà thờ, từ nhà tranh đất lên có một nhà thờ thì nó quá nhỏ đi. Cái thứ hai coi như các nhà thờ bắc cũng không có tường rào, và em cột giỏng nằm cột cái giỏng trên hai cây, em nằm 3 tháng trời. Cái đêm mà đó là em cô không biết làm gì, mà con làm như thế nào, cũng bắt đầu từ đâu. Rồi thứ hai là chiều đầu em lấy cái túi ni lông bỏ bộ đồ tắm, em xách xe em chạy ra nhà giáo dân, bao nhiêu nhu cầu tự lo. Tức là từ 5 năm nay thì em đã làm được cái nhà giáo lý cho các em cũng làm được cái hang đá Đức Mẹ Đại Du Xe, cái nơi người ta cầu nguyện làm tường rào. Em bây giờ em thành lập lại một giáo xứ, trả lại cho nó một cái gốc. Tại ngày xưa cái giáo xứ nó là một cái nơi truyền giáo rất lớn, nó có từ lâu đời mà nó mất, thì em cũng cố gắng hết sức có thể trong cái khả năng của mình. Cũng tạ ơn Chúa, thì thứ nhất là em cũng không có cha phó, không có thầy xứ, không có gì, tự lo từ trên xuống dưới hết.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài đọc Tin Tưởng Chạy Đến Cùng Mẹ, tập san của Đạo Binh Xanh, số phát hành tháng 10 năm 1967, ghi lại chứng từ của anh Antonio Yusa, Bồ Đào Nha, được ơn hoán cải trở về với giáo hội Công giáo nhờ Đức Mẹ Fatima. Tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo đạo đức. Rủi thay, vào năm 15 tuổi, tôi bắt đầu học nghề với một ông chú theo bè Tam Điểm. Lời nói cùng lối sống của ông ảnh hưởng mạnh mẽ trên tâm trí non trẻ của tôi. Không bao lâu sau, tôi dần dần bỏ đạo Thánh Công giáo và hoàn toàn trở nên vô thần. Trong tâm hồn tôi, lúc bấy giờ, chỉ còn lại loáng thoáng một chút tâm tình hướng về trời cao. Đối lại, luôn day dứt tâm hồn, tôi bắt đầu chuyển sang các hệ phái Tin Lành. Tôi theo Cơ Đốc Phục Lâm. Không biết cuộc đời tôi sẽ kết thúc ra sao nếu không có bàn tay của Đức Mẹ Maria can thiệp. Năm 39 tuổi, tôi đổi sang làm công trong một xưởng gần thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha. Trước đó, tôi cũng đã lập gia đình và có 3 đứa con, nhưng chúng tôi chỉ làm đám cưới theo phép đời chứ không theo phép đạo. 3 đứa nhỏ sinh ra không được rửa tội, nói tắt một lời, gia đình chúng tôi sống như những kẻ vô tôn giáo. Vào thời gian cuối năm 1917, Bồ Đào Nha xôn xao chấn động về biến cố Đức Mẹ Maria hiện ra với 3 trẻ chăn chiên tại làng Fatima. Tôi cũng nghe những tin tức ấy, nhưng hoàn toàn bỏ ngoài tai, bởi vì tôi không tin tưởng gì hết. Đối với tôi, đó chỉ là những tin đồn nhảm nhí. Tuy vậy, tôi không dám thành thật bày tỏ tâm tình cùng tư tưởng của mình, vì thấy ông chủ mới là một tín hữu Công giáo rất sùng đạo. Một ngày, người chủ đề nghị với chúng tôi tổ chức từng nhóm đi hành hương về làng Fatima. Tôi bị bắt buộc phải chấp thuận đi hành hương như những các bạn đồng nghiệp. Bên ngoài tôi tỏ ra hăng hái, nhưng bên trong tôi cảm thấy tự hổ thẹn về thái độ giả hình dối trá của mình. Chúng tôi lên đường. Để khỏi gây chú ý, tôi tham dự tất cả mọi buổi cầu nguyện, các lễ nghi. Ban tối chúng tôi tham dự cuộc rước đuốc kính Đức Mẹ. Mỗi tín hữu hành hương mua một cây nến để cầm. Tôi cũng mua một cây, và đây chính là lúc Đức Mẹ Maria chờ đợi tôi. Thật vậy, cầm cây nến vừa thắp sáng trong tay, tôi bước đi chưa được 2 bước thì cây nến vụt tắt. Trời im như tờ, không một chút gió, và các cây nến của mọi người chung quanh thì long lanh sáng. Tôi lặng lẽ châm lại cây nến với cây nến của người bên cạnh. Nhưng rồi hiện tượng đầu tiên tái diễn, vừa đi được mấy bước thì cây nến vụt tắt. Tôi cảm thấy bực tức, cáu kỉnh. Nhưng rồi tôi cũng buộc lòng thắp lại nến lần thứ 3 với cây nến của người bên cạnh. Anh hơi nhíu mày tỏ chút ngạc nhiên lẫn chế nhạo, và cây nến của tôi lại tắt thêm lần thứ 3. Chính lúc này, tôi thật sự tức giận với ý nghĩ là Đức Mẹ Maria không chấp nhận thái độ tôn kính giả hình của tôi. Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh và từ từ quỵ xuống. Tôi quỳ đó, nhưng miệng thì cứng đơ, không thốt lên lời nào. Buổi tối hôm đó, khi trở về nhà, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho vợ nghe. Cả hai chúng tôi cùng đồng ý, không thể nào tiếp tục một cuộc sống vô đạo được nữa. Chúng tôi quyết định trở về với giáo hội Công giáo. Chúng tôi xin nhận lãnh bí tích hôn phối nơi nhà thờ và xin cha sở rửa tội cho 3 đứa con. Chúng tôi bắt đầu sống đời sống tín hữu công giáo, đạo đức và gia đình chúng tôi thật hạnh phúc. Tôi tin rằng sở dĩ chúng tôi được ơn lành, trọng đại, nói trên chính là nhờ công đức của hiền mẫu yêu dấu của tôi. Mẹ tôi vẫn hàng ngày lần hạt mân côi, cầu cho tôi được trở lại đường ngay, nẻo chính, trở về với những tâm tình đạo đức mà mẹ tôi đã khó nhọc gieo vào lòng tôi những ngày tôi còn thơ bé.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào thầy Nguyễn Quốc Phong, là chủ nhiệm của Mái Ấm Thiên Ân giúp cho các cháu khiếm thị. Bản thân của thầy Phong, ngày xưa thầy bị một tai nạn cho nên bị hoàn toàn khiếm thị, mà thầy đã vươn lên để giúp đỡ cho các cháu khiếm thị, và thầy đã thực hiện được nhiều công tác, nhất là những công tác để làm thánh kinh bằng chữ nội cho các người khiếm thị dùng. Và chúng tôi đã từng mời thầy Phong lên Radio Giờ Của Mẹ nhiều lần. Lần đầu tiên chúng tôi gặp thầy Phong là năm 2000, khi chúng tôi có dịp về Việt Nam để thăm quê hương và được một linh mục giới thiệu để tới thăm thầy Phong. Thì từ đó đến nay cũng được 14 năm. Thầy Phong cũng có qua Mỹ một vài lần mà cũng có lên chương trình Radio Giờ Của Mẹ. Thì hôm nay tình cờ Chúa lại cho được gặp gỡ lại thầy Phong với lại cháu Thanh Vinh. Cho nên chúng tôi mời thầy Phong và cháu Vinh lên chương trình Phát Thanh Giờ Của Mẹ để có thể chia sẻ với quý vị về những hoạt động của thầy, hoàn cảnh của thầy. Chúng tôi nghĩ nhiều khi chương trình phát thanh này đã lâu lắm rồi, có thể quý vị đã quên câu chuyện của thầy Phong. Vâng, xin mến chào thầy Phong và cháu Vinh. Xin thầy gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Vâng, xin được kính chào chị Kim Hà và toàn thể thính giả của Giờ Của Mẹ. Rất vui được gặp lại. Trong tấm lòng thì luôn luôn là nhớ ơn chị Kim Hà cũng như tất cả các vị ân nhân của Giờ Của Mẹ, nhất là đã giúp cho Mái Ấm Thiên Ân có một chiếc máy in vào năm khoảng năm 2000. Chiếc máy in đó từ đó tới nay chúng tôi vẫn còn sử dụng tốt để in các loại sách chữ nội cho những người khiếm thị, và đặc biệt là in sách chữ Braille, sách thánh kinh bằng chữ Braille cho người mù Việt Nam. Vâng, một lần nữa xin rất hân hạnh được gặp lại chị Kim Hà và quý vị thính giả của Giờ Của Mẹ.
Cảm ơn thầy. Vậy thầy có thể vui lòng kể cho quý vị thính giả nghe, tại vì cũng có những người chưa hề nghe thầy nói chuyện, thì hoàn cảnh nào đã để cho thầy xảy ra chuyện nào mà thầy bị khiếm thị đó?
Vâng, thì đó là một cái tai nạn vào năm 1991. Thì trên đường đi từ Biên Hòa về Sài Gòn đến chỗ Hồ Nai đó, thì có một chiếc xe chở cái lồ ô, cái tre đó, những cái tre nó vút vót nhọn đó, thì chiếc xe đã bị hư nằm giữa đường và chưa có để cái biển báo hiệu gì hết. Đó thì tôi đi trên đường đó về Sài Gòn buổi tối rồi. Thì lúc gần đến, lúc mà thấy cái xe đó trước mặt mình thì cố gắng lách ra nhưng không kịp nữa. Thì một cây nó đâm vào bả vai, bẻ hết cái bả vai. Và một cây nó đâm vào ngay giữa mặt, thì một con mắt phải bị móc ra ngoài. Còn con mắt trái thì còn, nhưng mà cái thần kinh thị giác nó cũng bị dập hết, cho nên là cũng không nhìn thấy gì nữa. Rồi sau cái tai nạn đó thì sau khi được Chúa gọi làm như một người mù, thì tôi cũng đã lập cái Mái Ấm Thiên Ân để cũng giúp cho những trẻ em đồng cảnh ngộ có cơ hội được học hành, phát triển tất cả những khả năng còn lại của các em để các em có thể sống một cuộc sống tự lập, hòa nhập với xã hội. Cho đến nay Mái Ấm thì có đủ chỗ cho 30 em khiếm thị nội trú ở đó. Ngoài ra còn có một số em ngoại trú, tức là sáng học rồi chiều về. Thì các em đến đây để được học chữ, học nghề, học những cái kỹ năng cần thiết. Hiện nay thì có 30 em nội trú, thì trong đó là có 5 em đang học đại học, rồi một số học trung học, một số học tiểu học, và còn một số được học nghề, cũng như là một số những kỹ năng khác như là học nhạc, học vi tính, học anh văn, học các môn định hướng di chuyển, hoặc là học các môn thể thao để giúp cho em phát triển tất cả những khả năng còn lại của các em. Hồi trước có nhiều nghề thủ công như là làm bàn chải, làm giỏ. Nhưng mà mấy nghề đó bây giờ khó cạnh tranh quá. Bây giờ chỉ còn giữ lại hai nghề. Nhất là nghề chơi nhạc. Các em học đánh đàn các loại nhạc khí. Sau đó các em có thể ra đời sống bằng nghề đánh đàn cho các nơi. Với một nghề thứ hai nữa là nghề massage. Nhưng mà chúng tôi hướng các em về cái nghề massage trị liệu. Tức là gần giống như là vật lý trị liệu, bấm huyệt theo đông y. Và đặc biệt là chúng tôi có một thầy người Nhật, thầy cũng bị mù luôn. Thầy cũng tình nguyện qua Việt Nam để dạy các em về cái môn là kỹ thuật án ma Nhật Bản, để giúp các em có thể là làm đông y, vật lý trị liệu rất tốt để chữa trị cho những người khác, những bệnh thông thường đó, thì như là đau xương khớp, nhức đầu, nhức lưng, rồi thần kinh tọa đó, các em đều có thể dùng cái đó để chữa trị được. Nhờ cái máy in đó mà chúng tôi có thể in các sách chữ nổi cho các em. Thì ngoài các sách giáo khoa
hoặc là các sách nhạc, sách anh văn, hoặc là các sách học về môn đông y, về vật lý trị liệu. Rồi thì đặc biệt là chúng tôi có làm thêm là chuyển dịch thánh kinh từ chữ sáng sang chữ Braille. Chúng tôi làm các sách phúc âm, các sách thánh vịnh, hoặc là đặc biệt là bây giờ là nguyên toàn bộ cái cuốn lời Chúa trong thánh lễ hàng ngày. Tức là người mùa Việt Nam hiện nay thì họ luôn luôn ngày nào cũng có, mùa nào cũng có, ngày chủ nhật, ngày thường đều có đầy đủ thánh thư hay là phúc âm để đọc. Họ có thể suy niệm lời Chúa trong ngày hôm đó, chuyển dịch sang chữ nổi, rồi gắn vào cái máy in mà của các vị ân nhân đã giúp đó hả. Đó thì in ra để thành chữ nổi, để những người mù Việt Nam có thể sờ đọc được tất cả lời Chúa nè.
Tạ ơn Chúa. Bây giờ xin phép Thầy Phong cho tôi hỏi thăm cháu Thanh Vinh nhé. Cô chào cháu Thanh Vinh, cháu có thể chia sẻ với quý thính giả là cháu năm nay bao nhiêu tuổi, học lớp mấy và tình trạng gia cảnh như thế nào?
Đó, con xin chào cô Kim Hà cùng tất cả các quý vị khán giả. Con tên là Thanh Vinh, năm nay con 16 tuổi, con thì đang ở Phan Rang.
Phan Rang.
Dạ, bố mẹ con còn rất là khỏe mạnh. Dạ.
Cô được Thầy Phong nói là ba cháu cũng bị khiếm thị từ nhỏ hả?
Dạ.
Rồi bây giờ cháu đang học lớp mấy và cháu mái ấm thiên ân của Thầy Phong bao nhiêu năm? Rồi cháu học thế nào kể cho quý vị nghe đi.
Sang năm thì con lên lớp 9, con vô mái ấm thiên ân thì năm 2009.
Có thấy vui không?
Dạ vui. Con đang học đàn organ với đàn mandolin.
Học đàn mandolin.
Con học theo đạo Phật cũng ông bà vậy thôi.
Vậy thì cháu có những cái bài hát nào về tình cha, tình mẹ, là bất cứ bài nào về tình người không? Cháu có thể hát cho quý khán giả nghe một bài không?
Con xin gửi đến cô Kim Hà cùng khán thính giả bài Gặp Mẹ Trong Mơ.
Mời cháu.
Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ siêu hình về với con nhé. Con nhớ mẹ, lời nguyện cầu từ chốn xa, mong ước con yên bình. Mẹ thân hiền tựa nắng mai ấm ôm con tháng ngày.
Cảm ơn cháu Thanh Vinh, cảm ơn Thầy Phong. Máy ấm thiên ân có một buổi gây quỹ vào ngày 20 tháng 7 năm 2014 này tại Seafood Palace Restaurant trên đường Westminster, góc đường Golden West. Thì Thầy Phong có thể nói cho quý vị thính giả nghe là cái buổi gây quỹ đó như thế nào?
Được sự giúp đỡ của ông bà có hưởng để tổ chức một bữa gây quỹ thì thực sự là máy ấm thiên ân thì do cá nhân lập ra, không có được cái sự trợ giúp của chính phủ, cho nên chúng ta phải tự trang trải tất cả. Hồi trước thì có những ngành sản xuất như là làm sách với làm gậy để có thêm kinh phí, nhưng bây giờ thì nó cũng hơi eo hẹp. Ông bà cố cũng có ngỏ ý tốt để giúp chúng tôi có một bữa tiệc này để có thêm kinh phí để giúp cho các em có điều kiện để ăn học. Rất mong quý vị thính giả rộng lòng đến tham dự giúp đỡ để các em khiếm thị trong mái ấm thiên ân cũng như nhiều các em khiếm thị khác cũng được có cái điều kiện để ăn học, phát triển tất cả những khả năng còn lại của các em.
Cảm ơn Thầy Phong. Thường thường thầy nhận các cháu như vậy, thầy có nhận lệ phí không?
Dạ không, cho đến bây giờ thì các em được hoàn toàn miễn phí. Máy ấm thiên ân ưu tiên cho các em ở những vùng quê, ở những vùng tỉnh lẻ không có điều kiện để đi học các trường nhà nước. Hay là ưu tiên cho các em mà cũng mới bị tai nạn, mới bị các bệnh về mắt, người ta lớn rồi, các em mới bị khiếm thị. Thì máy ấm giúp cho các em, cho nên bây giờ thì giúp cho các em hoàn toàn miễn phí hết ạ.
Dạ, mà tôi được biết là thầy không có phân biệt tôn giáo.
Dạ vâng, thì vẫn là giúp cho các em không phân biệt tôn giáo. Nhưng chắc chắn là bên trong đó thì mình cũng gieo rắc những cái giá trị của tin mừng để các em hiểu được là các em cũng đang được sống trong những cái tình yêu của Thiên Chúa để giúp cho các em.
Trước khi chia tay với quý thính giả, thầy có điều gì muốn nói với mọi người không?
Vâng, một lần nữa thì là rất vui được gặp lại, cho nên là vẫn nhớ hoài, cứ mỗi lần là chạy cái máy in á thì đều nhớ lại đến chị Kim Hà và tất cả các vị thính giả của Giờ Của Mẹ đã rộng lòng để giúp cho cái phương tiện máy in đó, để nhờ đó mà các người khiếm thị Việt Nam vừa có những sách chữ nổi để học hành, vừa có sách lời Chúa để đọc hàng ngày, Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quảng đại của chị Kim Hà cũng như của tất cả quý vị ân nhân giờ của mẹ. Và xin mẹ luôn luôn là phù hộ chúc lành cho tất cả, cho chị Kim Hà và quý vị thính giả.
Cảm ơn thầy Phong. Thưa quý thính giả, buổi gây quỹ của Mái Ấm Thiên Ân là nơi giúp đỡ các trẻ em khiếm thị ở Việt Nam sẽ là lúc 6:30 tối ngày Chủ nhật 20/7/2014 tại nhà hàng Seafood Palace Restaurant 6731 đường Westminster Suite 122 tại thành phố Westminster. Giá vé ủng hộ là 30 đồng. Và đây là số phone của thầy Nguyễn Quốc Phong trong lúc thầy còn ở tại California. Chúng tôi sẽ lặp lại 2 lần. Số điện thoại của thầy Phong là area code 805-302-6964, 805-302-6964. Chúng tôi có địa chỉ cũng như số phone của thầy Phong ở Việt Nam. Nếu quý vị cần, xin vui lòng liên lạc với Radio Giờ của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Mái Ấm Thiên Ân có website là www.maiamthienan.org, rất là dễ nhớ. Địa chỉ email là matavn@gmail.com. Mata là chữ viết tắt của Mái Ấm Thiên Ân, vn@gmail.com. Xin quý vị vui lòng đến dự tiệc để yểm trợ tinh thần cũng như vật chất cho Mái Ấm Thiên Ân. Cũng có cơ hội để quý vị gặp gỡ thầy Nguyễn Quốc Phong, là một người rất là có tài. Chúng tôi rất là mến phục thầy Phong, không để cho hoàn cảnh đau khổ làm cho mình ngã gục, mà trong những cảnh khổ đó thầy đã vươn lên, đã làm được rất là nhiều việc để giúp đỡ cho các cháu khiếm thị. Nhất là việc chuyển dịch và in các sách kinh thánh bằng chữ nổi. Thật sự mà nói, nếu mà người bình thường cũng không có làm được những việc này, nhưng mà Chúa đã cho thầy có cái khả năng để làm vậy. Xin tạ ơn Chúa và cảm ơn thầy Phong. Và cô cũng cảm ơn cháu Thanh Vinh, cảm ơn cháu đã hát rất là hay. Xin Chúa chúc lành cho cháu.
Con xin chân thành cảm ơn cô Kim Hà cùng tất cả quý giả.
Cảm ơn cháu Thanh Vinh và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn nhà hàng Vân 714-530-6858, 714-530-6858, vị ân nhân ẩn danh số 2 và một vị ân nhân ẩn danh đã gửi qua nhà hàng Vân. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày và trong những lời kinh nguyện.
Lời kinh cầu cho các linh hồn trong luyện ngục. Và thánh nữ chia sẻ với các chị em cùng dòng rằng, mỗi khi thánh nữ đọc lời kinh này, thì thánh nữ trông thấy nhiều linh hồn được Chúa cho vào thiên đàng. Lạy Cha ngự trên trời, con nguyện xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục, vì họ đã không hết lòng kính yêu Cha, là Chúa và là người Cha, đã nhận họ làm dưỡng tử, trong khi họ không có công trạng gì. Trái lại, họ đã phạm nhiều tội lỗi và xua đuổi Chúa ra khỏi tâm hồn mình, là nơi người hằng mong ước lưu lại. Nguyện xin Cha tha thứ cho họ vì đã không luôn luôn tôn trọng thánh danh Cha cho xứng đáng, nhưng kêu tên Cha cách vô cớ và làm ô danh người Kitô hữu vì đời sống tội lỗi của mình. Để đền bù những tội lỗi ấy, con xin dâng lên Cha lòng sùng kính với thánh danh Cha. Con nguyện xin Cha tha thứ cho họ vì họ không tìm cách làm theo ý Cha trong mọi sự, mà chỉ hành động theo ý riêng của mình. Để đền bù sự không vâng phục của họ, con xin dâng lên Cha trái tim tràn đầy lửa mến con yêu dấu của Cha, vốn hoàn toàn thỏa hiệp với thánh ý Cha, và hết lòng vâng phục Cha cho đến chết trên cây thánh giá. Xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục vì họ đã rước mình Thánh Chúa một cách bất xứng. Con xin dâng lên Cha cuộc chiến thắng vinh hiển của Chúa Giê-xu và cái chết thảm khốc của Người. Xin vì công nghiệp vô cùng của Chúa Con yêu dấu, xin Cha dẫn đưa chúng con và các linh hồn nơi luyện ngục vào nước vinh quang muôn đời với Cha. Amen. Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.